Cho nên tại sao các bạn nung nấu gặp cha để đặt câu hỏi, gặp tôi để đặt câu hỏi, để lấy cái tiêu chuẩn gì mà thích hai người này thay vì những người khác? Cả đống người ta đây không mời người ta lên hỏi, hỏi tôi. Tiêu chuẩn người tu giải thoát là không có đem cái gì trong óc trong khi muốn nói chuyện. Bước vào bất cứ một hội trường động loạn, tranh đấu, giết chóc, tâm vẫn tịnh. Phải tìm cái tiêu chuẩn đó mà vẫn là. Nó có lợi cho người trao đổi. Cho nên phải hiểu là tôi đi hỏi đạo, tại sao tôi hỏi chuyện với ông Tám, hỏi đông ông nói tay nấy kì khi mà thấy tôi tâm tôi nói vui. Tại sao? Khi mình hỏi đông ông trả lời tay cũng có nữa. Vì cái miệng mình hỏi đông nhưng mà cái tâm mình tay thì phải trả lời tay.
Khác rồi.
Chứ nhiều người chưa hiểu. Ồ, cái thằng cha đó mà có gì đâu hỏi mà xúm nhau ngồi quay quần hỏi cái gì. Hiểu không? Cho nên ở đời luôn luôn có quyền phê phán trong sự kiến thức hạn hẹp của chính họ. Cho nên họ có thể đăng báo chửi, họ có nói hành nói tội, đúng chuyện hết. Nhưng mà sự thật là sự thật. Diễn kiến với nhau mới thấy sự thật, mới thấy khả năng của một con người tu học siêu thoát nó thế nào, mà người tu học bằng lý luận nó thế nào. Hai cái khác nhau. Luôn luôn nó sắp cái đề tài tôi sẽ nói chuyện gì đấy, và tôi sẽ giới hạn câu hỏi bao nhiêu phút. Còn lần này không cần. Khi tôi tu được vàng thiệt không sợ lửa, nó như vậy là như vậy, nó không là phải giữ cái không, mà trong cái không đó là với cộng với cái sự sáng suốt phục vụ đối với tất cả bạn đạo. Thành ra mọi người hiểu rồi, đặt câu hỏi rồi, hiểu rồi mới thấy thương, thấy rằng té ra họ nằm trong lòng mình, ở trong tâm mình mà mình không hay. Nói chưa xong họ đã có câu trả lời. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn sẽ đi tới cái chỗ đó, chỗ không. Mình muốn giải thoát, mình muốn siêu thoát là mình đã tìm được cái nguồn cội của mình, không phải ôm trong xác này mà sống. Mình thấy đây là mượn của siêu năng, của cả càn khôn vũ trụ cấu trúc thành cái thể xác. Nhưng mà thể xác đó nó siêu diệu vô cùng, là một khám đặt bắt bất cứ bao nhiêu câu hỏi trong một ngày để nó hỏi ta. Ôi ta tham không? Ta sân, ta si, ta buồn, ta tủi không? Thể xác đặt câu hỏi, nó hỏi cái phần hồn và nó giáo dục cho phần hồn tiến hóa để đi tới cái chỗ siêu thoát. Nếu mà hướng thượng bắt được cái luồng chân điển rồi, trở về với chân tâm, nó là siêu thoát. Nó vô quá ngại, không có ngại ngùng trong khi nó nói chuyện, mà không có bỡ ngỡ trong khi nó nói chuyện, vì tình thương nó bao la. Nó với mọi người là một, nó với tất cả là một. Thành ra dễ học hỏi lẫn nhau. Cho nên các bạn học cái gì đây? Đang đi trên đường đó, tại sao các bạn phải nằm hít thở để làm gì? Các bạn vô nhà thể thao hít thở nó hay hơn. Tại sao hít thở theo cái chiều hướng này để làm gì? Đem cái nguyên khí của trời đất, nó cảm thông cái tiểu vũ trụ này, rồi nhiên hậu nó mới hòa với các giới được. Là phải học qua cái khóa đó là vậy. Mà khi các bạn học rồi thì cái tâm các bạn nó vui rồi, thấy cái gì cũng vô quan ngại. Họ chửi tôi có thấy họ chửi đâu. Họ ghét tôi cũng không thấy họ ghét, mà tôi thấy họ ghét họ, mà họ chửi họ. Họ vận dụng sai cái nguồn sáng suốt của chính họ, họ mới đâm ra chửi người khác. Thành ra họ hư chứ đâu phải mình hư. Mình phải đem tâm cứu họ. Cho nên trong kinh Phật cũng nói lấy quán làm ơn. Hồi xưa xa xưa tới bây giờ ai cũng nói lấy quán làm ơn, mà đâu có ai sử dụng đâu. Vì không có thấy rõ làm sao làm được. Chửi họ là chửi mình, ghét họ là ghét mình, thương họ là thương mình. Có bao nhiêu đó mà không hiểu. Rồi tạo sự động loạn, rồi tranh chấp lý luận, trở nên học cái gì? Một nhóm người họp với nhau học cái gì? Học thị phi. Nói cái bà đó vậy, ông kia vậy thôi, chứ không có biết cái cách gì mà sửa chữa cái khả năng của mình, và không thấy sự sai lầm của chính mình. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ duyên tốt lành, được diện kiến cha để hỏi bất cứ đề tài nào, rồi gặp tôi các bạn Tôi đã nói tôi là dễ rách, giờ đâu tôi chùi đó, cứ hỏi tôi sẽ trả. Tâm tôi không có biết trả lời cái gì, nghĩa là yên trong thanh tịnh. Các bạn hỏi thì tôi theo cái nguồn gốc thanh tịnh sáng suốt của các bạn, rồi tôi chế chút xăng này các bạn thấy sáng, chế dầu vô các bạn tỉnh, không có cái gì hết. Cho nên tương lai những người vô vi tu sẽ có nhiều người như vậy, và sẽ sáng suốt như vậy. Con người ít nhất phải như vậy mới là con người. Con người ít nhất như vậy mới lấy là hạnh phúc. Chứ lớn là đòi lấy vợ lấy chồng rồi tạo cái sự nghiệp, đó là hạnh phúc. Không có phải hạnh phúc. Không có sự yên ổn, không có cái sự quân bình hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, làm sao có hạnh phúc. Mà tu vô vi nó phải đi tới chỗ này. Hỏi chứ cái phương pháp này có tốn hao tiền bạc không? Mà lấy ở đâu đạt được sự quân bình này? Của trời đất rõ ràng chúng ta đang ôm và đang sử dụng nó. Cho nên nhiều người học đạo, học được mớ, ngâm ba mớ, rồi ăn cắp cái sáng suốt của Thượng Đế đem đi bán, dụ bạn đạo lấy tiền, lập cái này, lập cái kia, lập cái nọ, hội này, hội nọ, lừa gạt lẫn nhau. Cái đó là đại tội. Mà cái đại tội đó ai làm? Chính họ làm, họ phải gánh. Còn chúng ta không làm, chúng ta không có lo. Chúng ta tới đây học hỏi để tu, học tới đây để giải nghiệp, tới đây để buông bỏ những sự trần trượt ngu muội của chính mình và trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Đó là cái của đời đời bất diệt và không có ai gian lận mình được hết. Còn mình ôm bạc, ôm tiền, ôm nhà, ôm cửa, còn có người ta mưu mô gian lận, lập thế này đề kia để lật đổ, cái đó là ngu muội của trần gian, nó phải có. Còn ở đây chúng ta tu để khai mở và tiêu diệt những sự ngu muội thì nó đi tới sáng suốt. Hỏi cho ông trời sáng suốt, ông đâu có giáng lâm xuống thế gian đánh người ta đâu. Ông chỉ khuyên, ông chiếu, ông cho tứ quý bốn mùa để cho nó thức tâm. Mưa nắng gió mưa này kia kia nọ để cho nó thức tâm, nó lo nó xây dựng, nó cất căn nhà khói dột, nó lo cho nó được ấm no, là nó đã học bài của ông trời. Mà gom thâu lại thành một cái tiểu thiên địa nhỏ cho nó có cơ hội tiến qua và giải thoát phần hồn nó, mà nó còn không học, nó còn ý lại ông trời nữa, thì nó phải bị đọa. Vì nó ôm của đời mà nó quên của trời, làm sao nó về trời. Còn ở đây chúng ta tu vô vi, ta gom về cái phần thanh quan, cái giác quan rõ rệt để chúng ta đi lên trở về với căn bản, thì chúng ta đâu có bị mất nữa. Chúng ta có đờ đờ, chúng ta nâng cao cái bản chất tham sân si đi lên trên và hóa giải cỡ mở hòa với luật của trời. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục là luật của trời. Và chúng ta không biết ông trời, làm sao hòa với trời, thành ra ôm cái hận đau khổ ở chỗ đó. Và từ bằng tử bằng cùng quá tư tưởng của mình, không có hai không khai triển được. Rồi muốn lấy danh ông này, lấy danh ông nọ, làm ông này làm ông nọ, đọc sách này sách nọ, rồi diễn tả sai lạc hết rồi, không có trúng đâu là đâu hết, tự hại mình và hại người ta luôn. Cho nên nhiều người cũng làm đạo, nhưng mà rốt cuộc là bị xuống địa ngục là vậy. Phải xuống địa ngục để làm gì? Cơ hội cuối cùng để học khóa, một khóa mới, để có cơ hội thức tâm và thăng hoa trở lại. Còn bây giờ chúng ta thấy mỗi đêm phải sửa, mỗi đêm vận hành cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để thấy sự tâm tối của chính mình, và từ bỏ sự tâm tối đó tiến tới sự sáng suốt. Để tiện đây, hôm nay có dành thì giờ riêng cho các bạn, cứ việc đặt câu hỏi.
Thầy, mình giải cho con hai điều trong cái việc thực hành. Thứ nhất là gần đây con, mỗi lần con thở pháp luân thường chuyển, hay là con nhắm mắt con trụ lên đỉnh đầu, thì tứ chi con có những cái sự rung chuyển. Và gần đây nhất giờ chỉ còn có sự rung chuyển nó kéo từ ở cổ lên tới trên đỉnh đầu mà thôi. Vậy vì không có dễ gì gặp đức thầy, mà con không có muốn liên lạc để làm phiền, thành thử ra con xin tiện thầy dạy. Cái câu thứ hai là
câu một đi.
Dạ.
Bởi vì anh đã đọc kinh rằng thất tầng la giống bảy lớp gân ở trong cái thể xác con người. Từ thể xác ngũ tạng của chúng ta, chúng ta làm pháp luân thường chuyển để chi? Để khai thông thất tầng la giống trong cái đường gân nẻo hấp nó chuyển chạy. Mà nó chạy nó gom 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 lần, nó rung động cả cơ thể, cả khối óc, rồi nó cái nhịp điển nó xuất ra, nó hòa với thanh điển, thừa tiếp rút đi lên, tới lúc đó là ngồi như ông Phật. Thế ngồi nhắm mắt là nó ngay ngắn cho mê mò không được. Mà cái lúc bởi tại sao nó rung chuyển, khi chúng ta xuất ra, chúng ta không đủ khả năng hòa với bên trên. Thành ra nó hồi trở lộn lại, nó có rung chục. Có nhiều người rung cả cái đầu rung như thế này nhưng mà cảm thấy sung sướng. Nhưng một thời gian sau hết. Có người trễ lắm, trong vòng 2 năm nó phải ổn định hết. Mà cương quyết mỗi đêm làm như vậy. Đó là con đường đi tới, không phải con đường đi xuống.
Dạ xin cảm ơn Đức Thầy. Câu kế tiếp là vừa qua trên Thiền viện Nhẫn Hòa, lần đầu tiên con phát nghiệm được là trong lúc Thầy giảng con ngồi con trụ, thì con nghe cái nhịp thở ở trên bộ đầu làm như là cái nhịp tim của không còn đập ở nữa, mà con nghe làm như mỏ ác con nó mềm đi mà nó đưa lên đưa xuống. Cái đó là con tưởng tượng hay là
không?
Tại vì cái trình độ mà con thở mà nó đưa được cái kết quả này,
đó là thanh điển của bộ đầu thừa tiếp thanh đại điển ở bên trên, nó mới được nhẹ vậy. Cho nên sau này anh ngồi vừa nghĩ một chút là thấy nó nhẹ hết cả toàn thân. Thấy không? Rồi khi chúng ta đi mới tới xuất hồn mà thanh điển dồi dào rồi, nhắm mắt cũng thấy tới đó, mà mở mắt tôi thấy cũng đi, vừa nói vừa đi cũng được, không có khó khăn. Bởi vì cái nguyên lý của nó rất rõ ràng, thanh hòa với thanh thì nó rút, mà trượt hòa với trượt nó hút. Thấy rõ chưa? Nếu bây giờ anh giận hơn sân si muốn trả thù một người nào, anh tới đi cầu xin một cái đám kêu bằng tà thôi, nó biết hết, nó biết công chuyện của anh hết. Tới cầu xin, nói vậy ha, nói vậy thì bây giờ mình phải làm như vậy, làm một trận đồ như vậy, mình mới giết tụi nó được. Thì mình nghe mình khoái rồi. Cái trượt của mình hút cái trượt, và mình đồng ý làm cái việc đó. Còn là vô vi không. Đường vô vi phải hướng thượng, và chấp nhận, lấy quán làm ơn, nhịn nhục tối đa, để dẫn giải mọi sự nan giải trong cuộc đời của chính mình. Đó là tu Phật. Rõ rệt như vậy. Mình không có vụ tranh chấp. Dù người ta đến muốn ám hại mình, nhưng mà tâm mình không có ám hại người ta, thì tự nhiên cái luồng điển từ đi tiêu diệt cái trược tánh của chính họ. Từ cái sự công kích mà tới cái sự hòa ái tương thân, trong sự thanh tịnh của hai bên, vốn của nó cũng là từ bi, nhưng mà nó bị án ngự bởi tự ái đâm loạn. Mà khi nó đến với mình thì mình chỉ nuôi dưỡng cái phần sáng suốt của nó lên, bắt một vòng cầu với mình, thì cái tự ai của nó sẽ tìm được. Cho nên nhiều bạn muốn đi gặp ông Tám không? Cho tôi vô gặp ông Tám. Vô gặp ông Tám rồi cái tự nhiên không có câu hỏi, hỏi tại sao, sao nó quên hết. Bởi cái đó thừa. Gặp cái điển từ bi nó đốt mất rồi, nó giải quá hết, khỏi cần phải trả lời. Nhìn nhau một sung sướng, vì hai luồng điển từ của mọi người, hai người đều là một nhịp cầu, thì tự nhiên cái kia nó hút cái này dưới này, nó tự nhiên nó rớt mất, thành ra nó quên không biết hỏi gì. Đó cũng như hôm trước cha sắp một cái tuần hát ở đây, thì anh Bằng tới quỳ trước mặt tôi thôi, lạy bốn lạy. Nhưng mà trước khi vô là trong tâm nghĩa là nhiều câu khóc quá lắm, sẽ đem danh thằng nào làm bậy ra khai địa tạng dương. Lúc đó cha làm địa tạng dương, vì lại bốn lại rồi cái thiền ngơ ngơ ngao ngao, hỏi gì cũng không biết, không quên hết. Tại sao? Bởi vì lùi điển từ bi sáng suốt, không có chấp nhận thị phi, còn quá giải thị phi. Cho nên 1 triệu lần thị phi muốn đến đây rồi cũng phải trở về với khả năng từ bi, là cái power, cái sức mạnh của con người là cái khả năng từ bi người nào cũng có, vốn căn bản của mọi người. Cho nên Đức Phật nó nói, ông Phật có nói rõ là nhân giai thành Phật, nếu bỏ nghiệp tâm là phải thành Phật. Thấy không? Mà tới với cái vòng cầu thanh tịnh thì thanh tịnh với thanh tịnh nó chỉ thừa tiếp qua giả. Như tôi bước vô căn phòng này nhìn các bạn thôi, cất lên tiếng nói thôi, chúng ta thấy có cái chỗ yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong cái cởi mở thanh tịnh.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy. Câu chót của con là cách đây trên một năm thì đứa nhỏ 12 tuổi nó thường ngủ với con, nó sử dụng con là cái gối ôm. Do đó sau thời gian sau khi thiền và chứng minh con ngủ thì cái cơ thể con nó lâu lâu nó giật. Lâu lâu nó giật, mà cách đây năm cái nay hết rồi. Thưa Thầy, cái hiện tượng đó là như thế nào mà con đã hết cái đó rồi? Cái đó nó chỉ xảy đến với con trong thời gian có 2-3 tuần thôi. Mà con cũng cảm thấy đang ngủ ngon vậy mà giật, làm như là điện giật kia đó. Dạ, thưa Thầy, cái đó
thì cái đó gì? Cũng là do cái pháp luân thường chuyển có hiệu năng nó mới đi như vậy. Mà khi nó thông rồi thì không còn mấy cái gút đó nữa. À, nó tới đó và nó mở cái khuyết đi lên luôn. Cho nên bây giờ nói về chân lý, nói về đường lối tu học, anh đi giảng như người mới tu, người ta nghe sướng. Vì anh đã quá nhiều rồi. Mà có đầu có đuôi rất rõ ràng. Mà hồi trước kêu anh nói không được. Bây giờ ở đâu có mà nói. Đâu học sách gì đâu. Tự của anh mở. Anh mở nhiều khuyết, anh sẽ sử dụng cái nguyên năng, nguồn gốc của trời đất. Để tâm mình luôn luôn hướng thượng, để độ tha thì nói hoài còn hoài. Không có giới hạn. Thử anh làm thơ làm hoài còn hoài, mà càng làm càng hay, mà càng làm càng chê. Chứ không phải là nói tôi làm hay, người ta thấy hay nhưng mà anh chê. Vì vô vi nó chấp, không chấp nhận cái cũ, nó phải tiến tới cái mới. Thì luôn luôn kêu bằng sáng suốt vô cùng là chỗ đó. Phải có vậy không?
Cảm ơn Đức Thầy.
Tôi ở xa anh nhưng mà tôi biết anh.
Cảm ơn Đức Thầy. Thì trên trình diện 20 mấy năm trước, anh em với cô bác tỉnh thương con mà khen con làm thơ hay, nhưng mà giờ con đọc rồi mấy bài thơ đó, con thấy con mắc cỡ.
Dễ quá hả?
Dạ, giờ con sẽ làm được khá hơn.
Dạ.
Dạ, xin cảm ơn Đức Thầy đã dạy bảo con.
Dạ.
Xin mời quý bác với anh chị. Xin mời chị lên.
Kỳ học bữa nay con lên trễ, đáng lẽ con lên sáng nay nhưng mà con lên trễ thành ra không có kịp được gặp thầy. Bữa nay con ráng tập trung tinh thần lên hỏi thầy là tại vì cũng như thầy nói đó, là cứ hễ mỗi lần nhìn thấy thầy là bao nhiêu thắc mắc của con nó quên hết trơn. Thành ra hồi nãy nhân thể như là ông Tư có nói đó, thì ông khi ngủ ông hay bị giật mình đó, chỉ trong vòng có 2-3 tuần thôi mà con bị cả mấy năm nay rồi. Như vậy thì nghĩa là như thế nào?
Cứ việc làm pháp luân tiếp, làm pháp luân tiếp cho nó đi hết và nó sẽ khai mở. Nhân dịp bữa nay anh Tư hỏi thì chị đã học rồi, và về phải vận dụng như vậy, làm pháp luân thường chuyển là nó sẽ hết.
Chứ thầy có phải là thần kinh yếu
không? Không phải thần kinh, bởi vì cái luồng nguyên khí nó đường mở thấp từng la dẫn ở bên trong.
Yeah.
Nó phải mở từng tuần tự lớp này tới lớp nọ rồi nó mới đi tới đạo pháp.
Thế thầy, từ hồi mà con sanh cái đứa sau đó là bây giờ cũng 12 năm rồi, thì con không hiểu là tại vì từ lúc đó tới bây giờ hay là cái đó là nó khác. Nhưng mà cái hồi sau khi con sanh nó đó thì con đang nằm á, thì người nó giật lên một cái như là người bị tại uốn ván á, nó giật theo cái đường sinh sống á. Thì đó thì con không hiểu là như thế nào.
Nhưng mà cái đó khác, nhưng mà cái này từ ngày chị làm pháp luân thường chuyển nó là khác. Vận dụng và nó sẽ mở cái đốc mạch luôn. Từ cái đốc mạch nó khai thông rồi là không còn giật nữa. Làm nữa, làm pháp luân thường chuyển, đốc mạch nó nằm ở đâu? Từ ở đây. Thấy không? Vận ở đây, từ đây. Cái khúc ở dưới chỗ này đi lên đây, nó thông tới đây. Ở nó thông rồi thôi là cái tướng cũng độ như. Mà thấy thân mình nặng. Cái đốc mạch thông là nhâm mạch ra thôi. Đốc, nhâm đốc tương giao á, nhâm mạch. Thế như sực. Nó đi cái vòng nhịp. Nó rất rõ ràng. Thấy không? Mà nó chỉ hiện tượng dịch này kia kia nọ. Làm pháp luôn rất nhiều. Chứ mình gia tăng. Pháp luôn thường chuyển gia tăng. Thì nó thông hết.
Cái này gia tăng tức là pháp luân thường chuyển, thầy nói là mỗi lần
thì mình
làm là 6 lần.
Một ngày một pháp luân thường chuyển là 6 lần.
Thì mình làm 12 lần.
Số mấy lần nữa.
Dạ.
Thì gia tăng thêm lần buổi sáng đi.
Dạ.
Thấy không? Rồi cái pháp luân chứng minh cũng vậy. Mình làm một lần, bây giờ mình làm 2 lần.
Dạ.
Đó là gia tăng một lần là nhiều lắm rồi.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Còn
bởi vì chị thấy rằng đây làm pháp luân chứng minh và làm pháp luân thường chuyển là chi, chị biết không? trở về nguyên hình của chính mình và gia tăng một cái duyên dáng đẹp đẽ của đạo pháp ở đời. Mặt mày phải thay đổi. Nó duyên dáng lạ lắm, người tu làm pháp luân thường chuyển đầy đủ rồi mặt nó duyên dáng lạ thường. Nó không phải đánh phấn tha son nhưng mà nó rất có duyên. Nó luôn tròn đầy. Đó. Cái lý mê chấp, đừng dùng cái óc cạn của đời mà nói về cái lý mê chấp, rồi nó dẫn sai, nó đem mình xuống. Mình đi trong sự chiều tượng rõ ràng, trở về cái sự chân giác thanh tịnh của chính mình. Tại sao mình nghe là người kia nói tương lai tôi sẽ làm ông gì, kể ông. Ủa, tôi làm thằng người tôi phải có tình người. Và khả năng quyền vi của tôi có cái cõi thanh tịnh, tôi sẽ trở về với sự thanh tịnh trong quyền cõi quyền vi của tôi ở trong này. Làm sao nói cõi quyền quyền vi là cái cơ thể tôi tinh vi vô cùng, kim mộc thủy hỏa thổ thanh trược hòa hợp với càn khôn vũ trụ. Cái đó là cái cảnh khoa học quyền vi. Quyền vi tôi đã nắm rồi, tôi đang khai thác lấy tôi rồi. Tại sao tôi lệ thuộc bởi ai nữa? Không còn sự lệ thuộc nữa. Người đời người ta không biết, người ta thấy là con người chỉ có chút xíu vậy không. Bây giờ tôi thấy con người lớn với cả khôn vũ trụ. Và mọi người là tôi là mọi người. Cái bàn này cũng tôi, một cái nhà này cũng tôi. Tôi định tâm rồi. Làm sao tôi đi ra? Chị thấy không? Chị đang nắm micro này là cái gì? Chị đó cho ai? Chị thông minh của loài người đóng hết cho chị. Chứ không có loài người đang được chị nắm mà. Chị micro là chứ không có loài người chị nắm trong tay đó. Tại sao sức hòa đồng chị không ở? Mà chị sợ sự lượng gạt nhỏ nhỏ, nó tiếng gì chị đâu. Khi mà chị mở tới đó, không có gì hết. Chứ không có loài người tôi đang nắm trong tay này.
Thầy xin cảm ơn thầy.
Đó là khoa học đó.
Chị gì con hỏi. Xin hỏi tiếp về cha trường. Dạ thưa đức thầy, con nghe băng kim thân cha Việt Nam và băng của thầy thì con thấy tâm hồn con thấy thoải mái lắm. Nhưng mà khi mà nghe băng cha trường giảng thì con thấy cái tâm con nó đôi khi nó không có được thoải mái như thầy và kim thân cha Việt Nam giảng.
Cho nên cha trường có nói là đứa nào mà nó tự đi được á, hỏi chàng kia.
Dạ.
Con hiểu không?
Dạ.
Còn cha xuống đây là giúp cái kỹ thuật cho mấy đứa lẩm cẩm chưa đi được. Vì cha muốn đưa ra cộng đồng, nó lẩm cẩm, nó không biết tu. Còn đứa tu được, cho hỏi cha chi. Mà hỏi nhiều quá, cha cũng trả lời, vì nó đã tự đi được rồi, trả lời chi. Nó nói rất rõ ràng mà. Phải không?
Dạ.
Có như vậy không? Tại mình lẩm cẩm, mình nói rồi. Bây giờ ông này, ông giảng mà tôi nghe tôi không xíu. Ông Tám giảng tôi nghe tôi xíu. Mình biết sướng mà chưa rõ cái sướng ở đâu. Cái sướng là do cái công năng công phu của mình đã tạo thành một nghiệp khai triển của luồng điển như ông ta, mình mới cảm thấy sướng cho cái công năng. Còn cái này là cái kỹ thuật của cha trường nói là sao để đem đạo vô đời, nói một chút, bởi vì con lên 30% thì cha trường lên 31% để giúp cho nó mọc. Còn thay vì nó chiếm cuốn sách, nó ra chợ, nó đi chập, nó đi chơi, nó đi nhảy đi cô, nó không đi kiếm sách. Thầy nói có chút xíu á, mày làm chút xíu rồi qua bữa sau nó mắc cái nữa, thì còn chút xíu nữa còn đi tới, rồi qua bữa sau nữa cũng còn chút xíu nữa. Một người già dẫn đường nước đi từ phía, con hiểu không?
Yeah.
Cho nên hổng rầy nghe giảng nhiều người không hiểu đâu. Chắc thì nói cái gì nó có thấp chủng à, nó mới nhắc cái chút á, nhưng mà nghĩ cái trình độ cần thiết á thì ông nhắc. Còn những đứa nó đi được thôi, mất chi đâu, phải không? Cho nên khi con phải hiểu rằng muốn làm việc đi tới vô quái ngại cộng đồng và người nào mà thực tâm tu, ông trời ông Phật cũng có tới hỏi, cũng phá để nó tu, rồi tự nó thức giác, nó nhận nhiệm vụ, nó ra nó xuất pháp cứu đời.
Dạ.
Cũng tôi hồi trước tôi tu trong nhà đâu có ai chơi, ai cũng chê, từ già tới trẻ đều chê chữ tôi ngồi gấp với tôi tu. Tôi tu tới lúc nào mà tôi mở miệng tôi giảng ấy, người ta nghe, người ta nói thằng này bây giờ nó tu tiến bộ quá, mình tu bao nhiêu năm mà không được, bây giờ nó tiến bộ. Rồi người ta đem tới, người ta thâu băng rồi cái ta ùn tới nhà, rồi tôi kẹt luôn, tôi không có ra khỏi nhà được. Là do cái công năng công phu của hạnh, chứ đừng có chấp một cái lời của người này người kia, người đó.
Dạ.
Thấy không? Như tôi hồi trước tôi tới học đạo, tôi đâu có được quyền hỏi như các bạn bây giờ hỏi ông Tư, không có hỏi được, chỉ ngồi nghe thôi. Lâu lâu ông nói, Tào Tháo nó như vậy đó bạn, bạn hiểu không? Nghe đó, thì hồi đó mình buôn bán Tào Tháo gì? Rồi ông ấy chữ mình được chữ khéo. Dạ, Tào Tháo nói vậy. Nên nó cũng hay của nó lắm, mà nó cũng ác lắm bạn. Phải vậy không bạn? Ông hỏi làm vậy mình đó. Bây giờ ông Trường thì cũng như tư vậy vậy.
Dạ.
Nói vậy đó.
Dạ.
Không? Rồi nó mở mà khi mình cảm nhận và nắm được rồi, mình thấy mình sung sướng. Dạ, thực tế quá. Dễ đạm rồi. Còn tôi tại sao tôi giảng hết tất cả những cái gì mà cha Trường bây giờ nói là tôi giảng hết rồi. Nghe băng lại tôi giảng hết rồi. Nhưng mà tôi giảng để chi? Vì cái tuổi tôi lớn rồi, tôi phải nói hết. Khi các bạn chịu thiền, bỏ công phu, lo tu, mà bắt gặp một cái lời nào trong một cuốn băng, một chữ thôi, các bạn cũng sung sướng trong đêm đó. Có gặp những cái đó không?
Có.
Bắt gặp là vậy, cũng như bây giờ, cho nên cha Trường nói rất ít. Nhưng mà muốn nhiều nó nói nhiều. Tùy theo cái khả năng tu học chuyên hóa.
Yeah.
Nó khả năng mình khá, nó bồi thêm chút thôi. Lên tới đó bữa sau mình phải đi kiếm mình hỏi nữa. Nó chưa hết đâu. Đừng có tưởng cha nhận quà là tới cái bao nhiêu đó, không có hết.
Yeah.
Bây giờ anh nói, tôi nghe cha nhận quà nói mà tôi thấy không có sướng. Mai tôi hỏi nữa. 24/24 cho mình hỏi mà.
Yeah.
Coi thử nó giúp được mình cái gì.
Dạ.
Tới lúc đó mình nhận diện là cái này là cha. Chứ bây giờ tôi không phải xác nhận là cha. Tôi nói tất cả các bạn, tôi không phải xác nhận là cha.
Dạ.
Tùy trường hợp của mọi người để tự thức thôi. Ha? Nhưng mà người ta cứ vẫn xin dân cha. Vậy khi một đám thanh niên này chú nào lên ngồi để xin dân cha tôi coi nào. Như anh tu, anh biết điển, anh lên xin dân cha đi, khởi các con ơi. Các con vô duy nó cho ba câu là văn tuốt đi đâu rồi.
Yeah.
Không phải giỡn á. Cho mình hỏi mình phải so sánh.
Yeah.
Cho nên tôi làm cái cuộc này để cho mọi người tự thức, tự hỏi và tự giác. Không có mê lầm. Tương lai vô vi có ông nào giả ha, vĩ xuống cũng chịu không nổi đám vô duy. Nó phải hỏi hoài. Và trả lời hoài. Trả lời được hoài thì người đó sẽ cho nó nhiều chân lý. Cho nó, cái người đó không cần nó phải bỡ.
Dạ.
Các trường đâu cần các bạn bỡ đó. Không cần. Chịu học là chịu học. Chịu tu là thích. Thấy không? Một nguyên linh không phải dễ tạo. Rất khó. Cho nên trên đường người ta tu đắc rồi ta thấy chúng sanh tự quỷ quá nhiều, tự quỷ hoại quá nhiều. Nguyên linh không phải dễ có, mà ngày nay nó tham, nó dục, nó này kia cái nọ, nó tự quỷ hoại, tội nghiệp, cho nên nó nhắc nó. Từ từ nó mới trở về. Trong chiều trở về liền, không có ai có khả năng. Phải từ từ. Cho nên tôi thấy rằng, còn phải khổ, những người ngạo mạn phải khổ. Khổ rồi, họ mới thấy rõ biên giới của Phật Pháp. Vì họ khi ông trời, mà họ muốn làm ông trời không phải dễ đâu. Lý ông trời nói rất dễ, nhưng mà muốn làm ông trời không phải dễ. Nhỏ nhất cũng ngại, mà lớn nhất cũng ngại, cái chuyện nó khó làm. Sanh tử một lượt khó làm. Thấy chưa? Mà đi học làm Phật dễ làm. Cho nên giai đoạn đầu phải tu thật Phật trước. Mới xứng đáng là một con đáng tin cậy của Thượng Đế. Nói là làm, không sợ. Phải tu, gọt bỏ cái nghiệp tâm, nó mới trở về Phật. Nếu không bỏ nghiệp tâm, không có trở về Phật. Thì các bạn là Phật cái gì nữa? Mà ôm nghiệp, nó thành quỷ, tranh giành nó thành quỷ. Mà bỏ nghiệp nó thành Phật. Thương yêu và tha thứ nó thành Phật. Trong thực hành. Hỏi tại sao phải đòi hỏi thực hành? Nếu mà không thực hành thì cái mặt nó không có tươi sáng. Pháp tướng không có mở, nó hiện trên mặt cái tội. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng trẻ, lúc nào cũng hòa, lúc nào cũng dễ thương. Cái đó là hành giả phải hành. Cho nên tôi muốn thành Phật đâu có được, tôi phải làm thành Phật, tôi phải sửa tôi trở nên thành Phật. Nó khác. Nhưng mà con người mà gọt bỏ nghiệp tâm rồi, con người đó đàng hoàng. Có chỉ tính đàng hoàng, không có sai cả. À, con lên để thắm mặt thầy. Nhưng mà nãy giờ ngồi chung quá. Đừng luôn tôi là anh không có gì được.
Tại vì con nghe văn thầy cái dần tiếp tập thầy, nhưng mình con nghe văn thầy hoài. Nên đây con hiểu cái tối giá đạo của thầy, con đã hiểu được một phần nào. Nhưng mà thì có đôi lúc con thấy cái lời nói của thầy có đôi lúc nó đối trợ nhau. Cho nên con muốn thắc mắc để coi thử coi thầy nói làm sao. Đây thầy giảng thì tự nhiên các bạn hỏi tôi, cho nên tôi mới nghĩ ra câu trả lời. Nên từ đó là tôi có học, tôi cũng học hỏi chung các bạn, nhờ các bạn mà tôi tiến. Cho nên hồi nãy chị kia, thầy trả lời chị kia là cái người hỏi thì được học hỏi, cái người trả lời không có được học hỏi. Cho nên cái câu này con thấy như vậy, con muốn hỏi thì coi thầy muốn nói như vậy trong vừa lòng chị đó, hay là thầy có cái lý do gì khác?
Vì tùy người mà nói chuyện, nhưng mà kỳ thật là học hỏi chung, đúng hơn. Anh hiểu không? Anh thấy tôi học hỏi cái gì không?
Dạ thấy.
Thấy học hỏi cái gì?
Dạ. Tại vì thầy ngồi đây, từ khi người ta chất vấn thầy thì thầy nghĩ ra cái cách này.
Không phải, tôi học cái gì?
Họ nhận. Dạ.
Đừng có bày. Tôi học cái chuyên nhận. Tôi nhận tôi biết rồi. Tôi biết cái việc đó mới như vậy và như vậy. Mà tại sao tôi phải bỏ công tôi nói nữa?
Dạ.
Thấy không?
Yeah.
Mà tôi nhẫn nhiều, tôi nhẫn nhục nhiều thì tôi được thăng hoa cao hơn.
Yeah.
Hiểu không? Đó là học chuyện nhẫn nhục thôi. Yeah.
Cảm ơn.
Nhưng mà chị đó khác, còn cái của anh cũng vậy, tánh còn nóng. Anh hiểu không? Yeah. Anh bỏ cái thở nóng.
Dạ không phải.
Rồi bỏ cái thở cãi, còn cãi, ở gia đình cũng cãi.
Dạ, con lên đây là không phải con...
Tôi không phải nói anh, bởi vì tôi nói cái căn bản của anh nó vậy.
Dạ, con cãi với
người... cái đó là nó đi.
Dạ, con cãi với người ngoài chứ vợ con không cãi.
Cãi
với
anh.
Dạ, con lên đây không phải là con bất mãn với lời nói của thầy.
Không không, cái đó là chuyện khác, nhưng mà dạ. Cái này tôi anh tới đây phải có cái gì hữu ích cho anh.
Dạ.
Vì tôi dồn cái đó, sửa cái đó, phát tướng nó mới mở.
Dạ,
thấy không? Sửa cái chút xíu cái máy của người nó avan chê quá mà.
Dạ.
Rồi hồi xưa quay, mà như tôi quay cho nó tả lại nhiều quá phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ mình rắc lê cho nó điều dứt cái nó nổ mà mình đi.
Dạ, cảm ơn.
Sửa máy mà, đó. Cái bệnh nhức đầu bây giờ tôi không có chữa bệnh, nhưng mà con phải soi hồn. Soi hồn là cái phương pháp trị nhất nhức đầu. Bất dục soi hồn. Pháp lưng điều hòa, pháp lưng cho chiếu minh cho nó điều hòa cơ thể. Không có nhức đầu. Mà tại con bị nhức đầu, con muốn làm sao nó hết nhức đầu. Nhưng con không tìm cái nguồn gốc tại sao tôi bị nhức đầu. Con hiểu tại sao nhức đầu không?
Không.
Từ khi con còn con gái có bị không?
Không.
Không. Từ khi con biết dục rồi nó sẽ bị, phải không? Nó làm cho cái thận thủy yếu. Cái gì cung cấp cái đầu? Thận. Tại sao bây giờ làm chiếu minh cho nó bổ túc, nó bồi bổ cái thận thủy lại, thì cái bộ đầu nó điều hòa và soi hồn cho nó ổn định cái thần kinh, co lưỡi răng kề răng để nó lập cái nước miếng tức tâm, lập cái huyết mạch cho nó chạy đều, thì nó quân bình đó. Bắt quân bình nó mới nhức đầu.
Đêm nào con không ngủ được, uống thuốc ngủ thì ngủ được, con
cái sao? Đó thì cái đó nó càng ngày càng nguy hại và nó sẽ liệt luôn nữa. Và con phải sử dụng cái pháp cho đúng mức thì nó mới giải quyết được. Còn không làm không có thể giải quyết. Không giải quyết, con uống bao nhiêu thuốc. Bây giờ thầy thuốc giỏi lắm mà, người ta ỷ lại nơi thuốc. Nhưng mà nó mất quân bình, nó đâu ngủ được. Tâm thận bất giao. Cái tâm con nghĩ lung tung, rồi cái thận nó không cung cấp lên được. Thì tâm thận bất giao làm sao ngủ được.
Mấy năm đầu á con đâu bệnh, sao tự nhiên thấy nhức đầu, thấy bệnh từ đó giờ luôn.
Thì đó cũng có là cái chuyện khi bằng về tiêu hao. Tiêu hao mà không khô, không giữ cái tập tự để khôi phục lại. Cũng như con xài nước mà cứ xài cho nó hết thì con không lọc cho lông lại và đem cái nước cho lông về. Cái thận là quan trọng lắm. Thận nó là thủy giới, cung nó không có nước ở trong người nó bị bệnh, nó như bào. Là cái tâm thận bắt giao, ngủ không được.
Cái đó nghe thầy nghĩ là cái nghiệp của con.
Không phải cái nghiệp, con không biết cái kỹ thuật sử dụng cái tiểu thiên địa này. Con có cái xác mà con không biết dùng nó, thành ra con phụ bạc nó.
Chứ mấy năm trước con đi làm về ngủ khò đâu có gì nữa.
Đó, đó, đó. Ừ, bây giờ con đâu. Làm đi, con cố gắng con tu đi, con nghe băng, con thực hành, con làm cho đúng đi, cho nó trở lại cái luật quân bình. Chứ nó rất khó à. Con không làm không được. Mà con đã xảy ra bệnh mà con sợ cái bệnh đó, nó càng bệnh hơn. Khi mà con bước xuống cái bụng, con sợ bụng nó lún luôn. Con hiểu không? À, con thấy tôi có bệnh, mà tại sao tôi bệnh, tôi tìm cái nguồn gốc bệnh. Vì tâm thận tôi bất hòa. Bây giờ tôi mượn cái pháp làm cho tâm thận điều hòa. Thì tự nhiên tôi yên. Chứ như người mất ngủ mà bây giờ người ta khôi phục lại được. Vì người ta thấy là cái bệnh này không có tự trị, không cách gì trị được.
Con còn đi đó, bác sĩ nó mổ cái hợp lao này nữa. Vẫn còn một cục nữa. Giờ là con đang uống thuốc, một ngày uống mày rỉ đi.
Đó. Cho nên con phải thực hành cái pháp cho đúng. Còn nếu mà con không thực hành cái pháp, không có cách gì. Thuốc thì vậy đó. Chỗ này nó ra một cục, bữa sau mổ lấy, bữa khác nó ra một cục nữa. Rồi nó đi tới căn tre hết rồi. Càng ngày thấy buồn, giận. Thấy tại sao tôi bệnh hoài. Buồn cái nghiệp tôi trời Phật sanh tôi không giúp tôi, cha mẹ sanh tôi không giúp tôi, không cho tôi enjoy rồi này kia kia nọ. Rồi cái cắt cái gì thực gom thành cái sân tánh. Cái sân tánh là máu huyết con chạy không được. Cái sinh ra sinh cái sự vận hành của nó không điều. Nó không điều rồi á, nó mới dồn cục nó hoành hành thành một khối. Lúc đó kêu bằng căn xe nang gây chạy không được. Mà con cho nó vận hành điều đâu có. Sao? Yeah. Ăn có một xe đi, cho nó điều hòa cái gan, cho nó bớt cái tánh nóng, thấy không? Rồi thì làm cái phương pháp cho đầy đủ, hả? Cho hồn pháp luân chí minh này kia thế nào, cho thiệt mạnh, cho đầy đủ. Vì con đã tiêu hao, bây giờ con phải khôi phục. Con nhớ là chính con là người giúp con, chứ không phải bác sĩ giúp con. Thì cái thuốc kia uống lần lần con giảm bớt hết. Sao? Con lo đâu có lo bao nhiêu người đâu. Ha? Thầy mới lo nhiều. Thầy đáng lẽ tôi mất ngủ triền miên.
Thầy khác. Thầy con hãy hết bệnh này con mới làm giúp gia đình được chứ. Mấy năm này ở nhà.
Thì bây giờ con đừng có nghĩ cái này bệnh. Con lập lại trật tự nó hết bệnh. Con thấy con mất trật tự. Con chấp nhận là mất trật tự sự thật. Tại sao người ta ngủ được, ngon lành mình uống được. Họ có trật tự mình không có.
Con có con không thầy?
À.
Con lập gia đình mấy năm nay rồi.
Thì con lập lại quân bình thì cái gì có con để làm gì? Con không có thiếu nợ. Người con thiếu nợ nó chui đầu tới nó đòi. Con hiểu không?
Tại con đòi có con hoài. Con đòi có con.
Con càng đòi có con là càng mất ngủ.
Có con cái đựng cháu hoài thầy.
Càng có con càng mất ngủ. Tiêu hao. Sao? Con thấy ba con thiếu nợ tụi con nhiều lắm. Khổ không? Mà con còn thích cái vụ đó nữa. Thấy không? Lao đầu dưới địa ngục với chi. Ráng tu đi con.
Thấy.
Con tu là con thương bố mẹ, thương anh em. Và thương tất cả cái ơn của nhân loại may cái áo cho con bận. Cái micro đi. Ơn này con chưa có cả nữa. Con tu cũng không. Chứ nợ nhiều lắm. Thấy không?
Dạ. Cảm ơn thầy.
Chân nó lạnh cũng là cái thằng nó yếu. Lên đây nó được sạc điện vô. Ông nhiều thì ít thì ông tám cũng chia sớt cho tụi bay chút đỉnh. Nghèo nhưng mà không tiền nhưng có điện đó. Con trai mà tay lạnh chân lạnh là hết xài rồi. Nghèo đó ra mồ hôi. Cho nên phải làm chứng minh cho nhiều hả nó mới được. Tôi không có làm biến được. Bởi vì con lấy cái nguyên khí là quan trọng. Nguyên khí nó cung cấp điều hành tất cả cơ tạng. Mà nguyên khí con thiếu, con bị. Như ông Tám mà không có nguyên khí á, Thì nãy giờ hỏi ông Tám ơi, tôi trả lời là ngay vậy đó, nó không nổi sao luôn người nói chuyện mà bị ông nắm đầy đủ nguyên khí. Thì ông Tám sử dụng cái nguyên năng của trời Phật để độ cho cái thể xác này, cũng như con sắm chiếc xe mà con biết rửa, biết chùi, biết xuôi mát, xe lúc nào cũng đi cũng thoải mái à. Chiếc xe con cũng bỏ lún, cái này bỏ lún à, rồi nó hướng về dâm dục, rồi con thủ dâm nữa, cái thịt tay chân lạch, con hiểu không?
À,
cho nên con làm pháp luân thường chuyển đi, làm soi hồn nhiều đi không sao đâu, đem nguyên khí vô nó vận hành hết, nó vận hành tất cả điều hòa rồi con sẽ thấy ấm áp. À, rồi trong đó nó thoải mái, con ăn gì cũng mập hết. Rồi bây giờ con cứ suy tư thét rồi, thần kinh yếu, cơ tạng yếu, tay lạnh chân lạnh. Đâu có thành, đâu có giống như thanh niên, như ông già. Con hiểu không? Bây giờ thầy cho con thấy là cái kho của con vô cùng tận. Cái lò lửa trời đầy đủ cho con cứ việc sử dụng, không ai tính tiền hết. Thấy không? Thì con sẽ hay sức khỏe. Nhớ chưa?
À.
Tên tôi là Lan Sang Vương, ở tại Hawaii. Tôi xin hỏi thầy giảng cho con biết khi tịnh rồi từ sau một giờ rưỡi đồng hồ, còn nửa giờ sau nước mắt đổ tràn mà ngáp liên tục là tại làm sao?
Khi mà công phu tới thanh tịnh rồi thì cái trực khí nó phải giải ra, cái đó cứ cho nó ra đi, không sao, thời gian sau này không còn nữa, bởi vì nó đang lập cái gan. À, cái gan chúng ta là cái hồ nước, mà khi mà làm pháp luân thường chuyển là nó vận chuyển ở bên trong. Yeah. Vận chuyển bên trong rồi tịnh, trong cái thanh tịnh, trong đó nó thanh tịnh, nó sung sướng, nó du dương, nó khỏe mạnh. Mà cái nước mắt này là cái giải cái trượt trong cái gan ra, mà khi mà nó chảy nước mắt rồi nó cái khỏe lắm, nó vui với tâm lòng.
Thưa thầy, còn ngáp?
Ngáp cũng đó là cái phần ngồi quá lâu.
Thưa
ngồi
thầy
quá lâu.
Thưa thầy, Đức Tổ Sư bảo ngồi 2 giờ.
Ngồi 2 giờ nhưng mà khả năng đối với thể xác của cụ không có thể ngồi lâu quá. Ngồi lâu quá nó ép nó quá sức và đi tới chỗ cái buồn ngủ.
Dạ thưa thầy, không có không.
Nó buồn ngủ thì nó có ngáp.
Dạ thưa thầy, bây giờ bảo con bớt lại.
Không bớt, không tới bớt. Đúng khả năng cứ việc ngồi đó, không
cứ việc ngồi.
Nó ngáp ngáp nó có ăn chung gì.
Dạ.
Bởi vì tập cái thể xác cho nó cố gắng một chút.
Dạ.
Vậy thôi. Mà cái ngáp đó từ cái nước mắt đi ra, rồi cái hơi đó cũng là cái hơi trượt đi ra luôn. À, cái hơi buồn ngủ là cái hơi trượt đó, cái thực phẩm nó đi ra.
Thưa thầy, buổi chiều con không có ăn gì.
Nhưng mà nó có, ban ngày nó phải có, chiều nó mới tiêu. Thì tới đó nó mới ra.
Dạ.
À, nếu mà bác làm vậy rồi tiếp tục, nếu mà không có ngủ được đó, cứ việc làm chứng minh chặt nó hết.
Dạ thưa thầy, ngủ được ạ. À, khi tịnh xong là ngủ nhiều lắm.
Ngủ nhiều nó cũng có gì nó mệt cho trong cái thể xác đó.
Thưa thầy, còn một việc nữa, con có một người chị ở Úc Đại Lợi không có ngủ được, rồi con có gửi điện sau khi thiền, rồi có cầu nguyện xin gửi điện lại thì bà chị của con ngủ được, nhưng mà từ đó thì không thấy hà sa nữa. Là lại tại làm sao?
Bởi vì nghĩa là ban đầu thì người ta đổ cho mình một lần thôi, rồi cái không thấy là phải tự đi, tự vận dụng cái sáng suốt mà trở về với thanh tịnh. À, rồi lần lần sẽ thấy rộng hơn, sẽ thấy rộng hơn, không thấy hà sa màu sắc, nhưng mà ngồi thanh tịnh rồi cảm thấy rộng hơn.
Thưa thầy, chỉ độ một lần thôi.
Chỉ độ một lần thôi.
Dạ.
Chừng nào mà có cái gì rắc rối thì niệm, phải niệm Phật cho nhiều. Niệm Nam Mô Di Đà Phật á, cái dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật và truyền cho tất cả cơ tạng đều đồng niệm di chủ nhân ông đó, thì không lâu một thời gian thì cảm thấy, bởi vì trong một căn nhà mà có 5 người mà một người tu, 4 người không tu nó cũng động, mình đi truyền niệm hết trong toàn thân vạn linh nó đồng tu rồi, nó thấy vậy nè.
Cảm ơn thầy.
Cho nên tôi đã bỏ công làm cũng bằng Nam Mô Di Đà Phật, nghe cho kỹ Nam Mô Di Đà Phật và đâm niệm như vậy mới đi tới chỗ giải thoát. Toàn thân không niệm không được. Bây giờ tôi vô việc gì? Không phải không có tình người đâu.
Đức ông Tám hỏi một câu. Vừa rồi Đức ông Tám gọi đọc trong Thiên Đường Du Ký có cái đoạn giải rằng những người đi làm thì cứ vội vàng rồi hấp tấp đi làm cho được việc, do đó sinh ra cái bệnh đau bao tử. Thì xin Đức ông Tám giải thêm rõ, có phải đi thuộc về cổ mà chân người trong hàng năm hay là hàng tháng hay là ngày không bước đất, do đó nó thiếu chất thổ mà thành ra sinh ra cái bệnh đau bao tử? Mà trong sách thì như nói rằng đau bao tử thì khỏi cần phải chữa thuốc mà cần phải theo cái đường lối gần với cái thổ sẽ tự nhiên sẽ khỏi, thì cái điều đó xin đừng dám đi đọc.
Cho nên bây giờ người ta tại sao người ta tập thể thao, ta đi tập lập vườn, nhà người nào mua cũng có cái vườn, mà là nhiều khi người ta thích đi chân không, à vô nhà bỏ giày đi chân không, rồi đi ra ngoài vườn cũng đi chân không để hấp thụ cái đất. À, cái đất nó liên hệ với cái thể xác, liên hệ với cái bao tử. Cho nên những người lao động trồng tỉa đó, nó ít có đau bệnh bao tử lắm. Mà đâu bây giờ vô nhà thương kiểm lại á, toàn là nhà giàu nằm nhà thương bệnh bao tử nhiều hơn hết. Là chân không có dính chút đất, đất sợ vi trùng. Nhưng mà kỳ thật là mình đang mang đất mà mang nước chạy cùng mà không biết. Dính chút nước là cái thiệt khô. Thấy không? Cho nên cái đó là cái nguyên ý để cho người ta thấy cảm thông cái nguyên lý mà cấu tạo ra cái bao tử là nhờ đất. Cho nên mình không có đất nhưng mà mình hít khí đất cũng được vậy. Một ban sáng mình đi bộ đây nè, đi mấy cái chỗ cũng như là cái chỗ niệm hành đó, là có cái bạc nào đó, xứ Mỹ thì chỗ nào cũng có bạc hết đó. Mình sáng mình đi bộ vô đó mình hít cái khí đất nó cũng vậy à. Nó cũng tương đồng. Chứ đừng, cái này trong sách đã dạy mình, đừng kỳ thị và quên đất. Chính đất là nuôi dưỡng ta, mà để nhắc biết đất là mẹ của chúng ta, cha trời mẹ đất. Đừng quên mẹ. À, để dẫn dãi cho con người trở về với sự hiếu hòa của nội tâm thì bệnh hoạn nó cũng bớt. Nghe hiểu chưa?
Dạ thưa thầy. Con không biết sao mà con niệm Phật không được. Mỗi lần niệm Phật nó bằng ngủ. Tại vì khi mà ngồi, ví dụ ngồi cho như ta trong phòng, như dắt con đi bác sĩ, ví dụ hay là tới chỗ nào đông á, mà con chỉ tập trung tư tưởng lại niệm Phật thì nó đi nhiên. Cho nên người ta dòm thấy con đứng ngủ, cho nên con không có dám niệm Phật. Ở nhà cũng vậy, mỗi lần niệm thì nhắm mắt, không nhắm mắt niệm không được. Nên cũng được, nhưng mà những niệm nó bằng ngủ, nó muốn nhắm được.
Thì tốt. Cho nên khi về nhà ta có thì giờ ngồi yên tĩnh niệm 5 phút, 10 phút niệm mà cho nó chuyển đều hết trong cái cơ tạng rồi thì lúc đó nó mở mắt dễ dàng. Thấy không? Anh đừng lựa những cái giờ mà anh làm việc mà anh niệm nhắm mắt. Hồi trước tôi cũng vậy. Xoay hồn nó cũng thích nhắm mắt. Chứ dòm chuyện đời nó không muốn ngó, muốn niệm Phật nhắm mắt. Cho nên nhiều khi tôi làm ở hãng lớn, bây giờ tôi đi đâu nhắm mắt. Tôi chạy vô nhà cầu để nhắm mắt. Tôi đi thiền ở trong đó. Thiền cho khỏe rồi tôi mới chạy ra.
Bây giờ thưa thầy, con có như là cái sao con nó hay mỏi khi mà con ngồi, thấy như ngồi họp á đông người, con có nó mỏi người tay, giống như nó có uống mình, có họ có cái dơ hai cái tay ra. Mà nhiều người có khi họ để ý họ thấy họ biết con có cái tật nhái con. Nhưng mà không biết sao nó cứ mỏi ở đằng sau, ở ngay cái chỗ mà ở sau cái ngực á. Thưa thầy tại sao vậy?
Cái đó là bị do, cũng do cái thận yếu mà thôi. Anh mua thuốc bổ thận uống đi thì nó không có nữa.
Cảm ơn thầy.
Mua thuốc 5 bao đó, uống ít lần là thấy được người nó khỏe.
Sau khi thiền mọi người nó hay bị lắc cái đầu nó, tại sao?
Thiền rồi nó lắc hay đương thiền?
Đang
thiền nó lắc là trúng, bởi vì cái pháp luân làm đúng nó sẽ tung phá bảy lớp gân ở bên trong. Mà lắc lắc mà lắc rồi khỏe. Đó là nó tung phá bên trong rồi nó mới trụ. Khi nó trụ á là anh thích nghe dịch triết lý lắm. Rồi tự mình sẽ khởi ra làm thơ làm thi để dạy mình. Mình nói ra những cái triết lý mọi người thật muốn nghe.
Rồi khi cái chân nó cũng giật lên.
Giật chứ. Bởi vì tất cả thần kinh mà bảy lớp gân liên hệ, nó phải thanh lọc ở bên trong, rồi nó mới trụ.
Còn thở chứng minh mà chân nó đập là sao?
Không có sao.
Khi hai chân đập
không sao. Bởi vì nó đừng đã thông. Nó đã thông rồi là hết. Không sao hết. Rồi rồi anh thấy nhẹ nhẹ nhõm trong mình. Vui chứ không có buồn. Nhiều khi nó lắc nhiều mà thấy mình thấy mình đi chơi thấy kệ nó không sao hết.
À, thường chuyển và niệm Phật thưa thầy thở nhiều lần trong một ngày đó tốt không thầy?
À, được chứ, khi rảnh mình thở bằng đầu mình hít hơi, sau mình dùng ý cho nó chuyển.
Dạ.
Nếu nhiều lần trong một ngày là nó đã nhẹ rồi, nhẹ rồi mình dùng ý nó đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu. Mình đứng ngồi nói chuyện người bạn mà mình cũng vẫn làm pháp luân được. Đầy rúng đầy ngực tung vô đầu, thấy cái hơi nó chuyển chạy. Mà tập cái đó đó làm chi? Khi mà nó nhẹ như vậy rồi á là thấy ánh sáng không phải hơi.
Dạ.
Mà nó đi từ ở đây xuống, cái ý nó đầy rúng đầy ngực tung lên vô đầu là tự nhiên cái bụng nó lớn lên một cách nhẹ nhàng đó. Rồi lúc đó mới thấy rằng tu về pháp lý vô vi hơi dài khỏe thiệt. Cho nên hiện tại ở Việt Nam những người ca sĩ giọng cổ tu vô vi hết. Làm một hơi pháp luân thường chuyển nữa. Nó nói một hơi vậy nó dài thiệt dài. À, cho nên mấy người ca sĩ ở Việt Nam chạy ra nói bây giờ học pháp vô vi hay quá mới chịu nổi. Cái ca giọng cổ hơi dài lắm.
Thưa con thở một thời gian thì tai và mặt con cảm thấy nó đỏ nhiều hơn. Có một số bạn đạo nói không biết cái đó là cái hiện tượng
đó nó vận hành máu huyết. Dạ. Nó chạy đều.
Dạ.
Nó sung túc chạy đều trong cơ tạng.
Dạ.
Cái mặt lúc nào cũng tươi đẹp. Cho nên nhà có kiến vô vi nhìn coi thử lúc này mặt trẻ chưa, dễ thương không? Mình thấy thương mình đó, không cần kiếm người ta thương. Kiếm người ta thương là tai hại mà mình thấy thương mình đó.
Thầy có nói đa số các bạn đạo vô vi và vẫn ở bên võ Phật mà chưa thật sự bước qua văn Phật. Xin thầy giải thích rõ.
Đó là thừa võ qua qua văn. Người nào cũng ôm cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà không có lật ngược hướng thượng. Bây giờ tu cái pháp lý vô vi này khứ trực lưu thanh cũng dùng tham sân si hỉ nộ ái ố dục nhưng mà lật ngược, thành ra cái chiều sân hận có. Rồi tới cái chiều tha thứ, chúng ta sẽ đi xe hai bánh. Đó, mà nó phải đi từ từ chứ vô lật ngược kêu nó lật, nó hỏng giò, nó làm sao nó lật. Tôi đừng giận người ta mà ông kêu đừng giận, chuyện thằng đó suốt đời tôi cũng giận nữa. Nhưng mà tôi tu thời gian rồi, thế ra không phải. Nhờ nó, mình mới sáng suốt. Nhờ nó, mình mới thông minh hẳn ra. Mình lại cảm ơn cái người chọc giận. Vì nó không ăn cơm, nó nuôi nó. Nó mới chấp nhận mình được. Nó cũng hao tốn mà nó không có lỡ, mà mình lại có lỡ. Mình phải cảm ơn không? Phải quán làm ăn không? Thì khi đó mình đi xe hai bánh, mình mở hai chiều một lượt. Cho nên người tu vô vi tự nhiên tu rồi đi tới chỗ thông minh, làm thơ thi mà mình sợ mình luôn. Nhiều khi nói đạo mà nhưng không biết xạo hay sao mà tôi nói câu người ta la hay mà tôi thấy cũng hay. Thấy không? Bởi vì nó trở về với cái tâm. Cái tâm là hồn nhiên và tự nhiên nó nói thôi chứ nó không cần biết. Mà nó không vụ lợi, nó tôi nói này hay quá vì tôi viết sách tôi bán được kiếm tiền không. Không nghĩ cái chuyện buôn bán sách vở. Không nghĩ ăn cướp cái sự thông minh của ông trời mà đi bán lấy tiền. Cái đó là một cái tội. Không thèm. Tụi vô gì nó viết nó nói nó không đòi hỏi được tiền bạc. Nó bị gì nó lạm dụng cái thông minh của ông trời quá nhiều, nó bán nó ăn tới bây giờ mà gần chết mà nó cũng còn muốn bán ăn nữa là cái đó là nó tự gạt nó thôi. Thấy không?
Dạ, trước đây thầy con giảng trong cung băng là nếu người tu mà phạm lỗi mà biết ăn năn xóa bỏ thì về trên trễ, tức là xá tội cho. Câu hỏi của con ở đây là, giả dụ một người tu mà phạm lỗi nặng đó, thì bề trên có thật sự xóa bỏ không?
Ừ. Lỗi do đâu? Lỗi chính mình tạo. Mà ai là xóa tội, mình phải sửa thì tội nó mới hết. Anh hiểu không? Cho nên ông trời kiểm soát cả tỷ tỷ người mà xuống diêm vương, nó chỉ cái tội chỉ trúng, bởi vì thằng đó nó đã tạo tội, nó đã ghi ngay trong cái thể xác của nó đầy đủ hết tội rồi, trong khối óc nó đã ghi ký lục đàng hoàng cái chuyện làm bậy rõ ràng. Thôi anh biết anh làm bậy ngày nào tháng nào ghi hết tội rồi, bây giờ anh đi xuống. Phải không? Anh nhìn nhận. Cho nên khi chúng ta tu ở đây là mỗi đêm, mỗi thiền là mỗi mà ăn năn sám hối. Trừ phi những người không tu, không thiền, mà ôm lý của vô vi và thuyết lý vô vi và không bao giờ hành vô vi, thì tánh sân si không bao giờ diệt được. Đó là người đó đã có tội rồi, mà không chịu tu mà để hướng thượng, để học từ bi và thực hiện từ bi. Khoa học của vô vi là phải học từ bi và thực hiện từ bi. À, dù có mình có la đầy một người khác, nhưng mà dũng ý mình cứu người, thì cái nào nên la đầy, đó là người có trình độ. Còn người la đầy mà để cho họ tức bực và họ không phát triển được, người đó thì tội nặng hơn. Thấy không? Người ta đi xe hai chiều, ta la đầy mánh khóe này, nhưng mà ta mở đằng kia cho họ, họ nhờ cái đó họ tiến thôi. Thấy chưa đó không? Cho nên chúng ta là người tu vô vi phải vận dụng cái sáng suốt mà để xét, chứ không có mê tín một người nào. Người bạn đạo này nói tôi sau này tôi sẽ làm cái gì, người kia nó sẽ làm gì, chuyện của anh, chuyện của ông, chuyện của bà, chuyện của ta. À, phải nhớ dồn lại mình, vị trí của tôi ở đâu và tôi sẽ làm cái gì cho tôi. Tôi có thừa tôi mới ảnh hưởng người ta, chứ tôi không có thừa làm sao tôi ảnh hưởng. Thấy không? Tôi không có vụ tiên kia mà đoán này kia kia nọ chắc lắc, tự phạt mình, rồi làm cho cái khối óc cùng quẩn luôn, không có phát triển được, rồi đâm ra sợ sệt. Cho nên không làm cái điều đó. Người vô vi phải ở trong thực chất của chính họ và tu thanh lọc. Mà càng thanh lọc thì càng rửa tội. Lấy cái gì rửa tội? Pháp luân thường chuyển, lấy nguyên khí của trời đất là cái gì? Pháp thủy để rửa cái tội tâm tối. Tâm tối mới tạo ra tội, sáng suốt ai tạo tội? Thấy không? Khi mà anh lui về thanh tịnh rồi, anh thấy có dính dấp gì đời đâu. Anh lui về thanh tịnh rồi, anh không có nghĩ chuyện cướp giật người ta, không nghĩ chuyện hơn thua, không có nghĩ ăn lấn người ta, không có nghĩ chuyện địa vị đề bẹp, che giấu sự sai lầm của chính mình. Thì tự nhiên là mình gì? Đi về cõi Phật đi đâu nữa? Kiểm chứng ngay bây giờ, thấy rõ tương lai. Thấy không? Rồi bây giờ tạo này kia nọ sợ sệt đó là mình là ma quỷ rồi, không phải thần thánh mà cũng không phải Phật. Tu là phải gọt rửa tất cả và chấp nhận sự thật. Học để tiến. Chứ không có tu mà làm cái chuyện mờ ảo, tự phỉnh mình và gạt người, cái đó là đại tội. Trước mắt trong tâm họ họ biết. Tuổi càng ngày càng cao phải hiểu cái điều này. Chính mình đã gạt mình quá nhiều, và mình luôn gạt các ông trời, lấy sự thông minh của ông trời không độ nhân mà lấy làm thành tư lợi la thì đoạn. Chắc chắn như vậy. Còn hỏi những người vô vi làm vậy lấy gì có ăn? Khi mà chúng ta làm những điều tốt lành cho tất cả mọi người, mọi người không có bỏ đói ta đâu. Thấy không? Như tôi vô không nhà cửa, không xe hơi, không có gì hết, nhưng mà tôi có lòng muốn cho mọi người trở nên một cái nền văn minh, siêu văn minh của trời Phật đã có, mà tôi đã thấy, tôi kiểm chứng bản thân tôi được, tôi muốn cho mọi người như vậy. Thì tương lai không lý họ bỏ đói ông Tám, không lo những gì đó. À, ông Tám ăn không có nhiều, không có bỏ đói, nhưng mà không phải là như vậy mà ý lại để ăn bám của đặng bà bạn đạo. Nhưng mà tôi cũng phải có cái tài năng, tôi làm việc phục vụ người ta tôi mới có cơm ăn, chứ không phải lấy cái sự sáng suốt để đi lừa gạt người ta. Không có vụ đó. Cho những người càng ngày càng tu phải nhớ cái giờ phút lâm chung là giờ phút gây cấn nhất, cái câu hỏi gây cấn nhất mà cái chết rất khó chết. không phải dễ chết. Mà cái sống cũng rất khó sống, không phải dễ sống.
Thành thật đội ơn Đức Thầy. Mặc dầu tất cả các lãnh đạo chúng ta, mọi người cũng đều có vì bộ thiên đàng và địa ngục du ký, kể cả băng, nhưng mà mấy ai trong chúng ta đã có đủ kiên nhẫn ngồi đọc và nghe băng một tiếng đồng hồ như Thầy đã nhập công đọc giảng cho chúng ta sáng nay. Thành thật chúng con xin đội ơn Đức Thầy và mời Đức Thầy vào an nghỉ.
Vì tôi biết cái thiên đàng du ký, địa ngục du ký các bạn đọc hay hơn tôi, nhưng mà rất tiếc là các bạn không có lấy được cái luồng điển trung thiên xuống đọc cho mọi tâm hồn cảm ứng. Nó khác điều đó, cho nên tôi dựa đây tôi đọc để truyền cảm cho phần hồn các bạn mà thôi, chứ không phải là nói chê các bạn không biết chữ. Tôi đọc không phải vụ đó, nhưng mà nó có một chỗ đặc biệt các bạn vừa nghe rồi trong đêm vắng các bạn sẽ nhận được điều lành. Cái nào các bạn cảm nhận được các bạn sẽ nắm đó lại đi. Cảm thành thật cảm ơn các bạn.